chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, không phải hoàn tất. Các bạn đừng tưởng các bạn là hoàn tất, bao nhiêu bằng cấp cũng chưa hoàn tất, học bao nhiêu đạo cũng chưa hoàn tất, cũng vẫn là một tội này nhân tại thế. Hãy cố gắng tu sửa và chấp. Còn người tu thành đạo phải bị sự tra đạp, muốn thành đạo phải bị sự tra đạp, muốn thành đạo phải chấp nhận khổ nạn mới đi qua được. Cho nên lịch sử đã lưu lại cho chúng ta thấy có vị nào thành đạo không, không khổ. Vị nào cũng khổ. Sau cái khổ mới đạt được hạnh phúc. Sau cái khổ mới có chữ xương đại đạo giải thoát. Thì cảnh đời chúng ta thấy đua đòi với nhau, các nhà, các cửa, mô xe, mô cổ, giành địa vị số cuộc. Cái ông giành địa vị ông khổ hết. Cái ông đua đòi ông khổ hết. Có phải không? Bảo vệ thế này, bảo vệ cái kia, bảo vệ cái nọ, rốt cuộc bị khổ hết. Không có chú nào tiến qua nổi. Mà thanh thản, bình tâm khai triển lại đi đến. Trời cho chúng ta có một nụ cười mà không biết cười. Sự thanh nhẹ là sự quân bình mà không biết sử dụng. Hằn học lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau, quên đi cái nền tảng căn bản du dương tốt đẹp của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta là đứa con đỏ của Ngài, không có giỏi hơn Ngài được. Đang ở trong bàn tay của Ngài, Ngài nâng niu. Bàn tay của Ngài ở đâu? Kim mộc thủy hỏa thổ nằm ở trong nguyên lý đó, đang nâng niu chúng ta. Năm ngón tay đó đang dẫn tiến tâm thức chúng ta, biến từ cảnh này tới cảnh kia, cảnh nọ để độ chúng ta tiến qua, để cho tâm thức cho chúng ta càng ngày càng mở, càng thông minh hơn. Người cha thương con vô cùng, xây dựng cho con từ giai đoạn, từ giờ phút này chỉ có Thượng Đế thôi. Không có một ai có thể nuôi nấng chúng ta nữa. Nói hơi thở của chúng ta đang sử dụng đây là quý báu vô cùng. Đừng nói sự tri thức khai triển hàng giờ hạnh phúc của chúng ta. Mở đến đâu đổ đến đâu, thiêu đến đâu bổ đến đâu. Cho con người rất hãnh diện, rất hãnh diện được làm con người vui sướng tại thế. Lúc nào chúng ta chấp nhận và chúng ta thấy vui sướng, chúng ta đang ôm ấp Ngài trong ta và đang vui lây với Ngài, đang ngủ chung với Ngài, đang vui cười với Ngài, đang sum họp với Ngài. Ý thức chúng ta vui vẻ, không dễ có cảnh hiện tại. Các bạn mọi người có một gia can, chồng vợ con quyền diệu vô cùng. Hai vợ chồng thương yêu nhau, để đứa con hỏi ra tại sao để đứa con không biết. Vậy cho ai cho? Sự cấu trúc đó ở đâu? Sao có sự sắp đặt tinh vi như vậy? Vắng con tôi không chịu được. Tại sao? Sự liên hệ mật thiết vô cùng đó, tại sao? Tôi khiêu gợi tôi hàng ngày như vậy. Để cho tôi thích. Để tôi thích, tôi hiểu tôi còn nguồn cội, tôi còn đấng cha trời. Tôi còn người đang ôm ấp tôi là thanh điển, không bao giờ bỏ tôi, một giây không xa tôi. Vì tôi tâm tối, tôi thấy người xa tôi chứ người không bao giờ xa tôi. Cha tôi trong tôi, Thượng Đế trong tôi, thương yêu tôi vô cùng, đưa tôi qua từ giai đoạn một, khổ cùng tôi, sướng cùng tôi, vui cùng tôi, không giờ nào bỏ tôi. Tới giờ hung hăng của tôi đi nữa cũng tới một giới hạn nào thích tâm. Ai giúp tôi thích tâm? Tôi giết được một người kia rồi, tôi thấy rằng khả năng tôi không có giúp được tôi và không giúp được bạn. Ai đã đánh thức Thượng Đế, Đấng Cha Lành đã đánh thức các bạn, đã giới hạn mức tiến của các bạn, cho nên chúng ta không có hung hăng được. Thì chúng ta không nên làm những điều không cần thiết. Cho nên do đó người tu nó chỉ dứt khoát và hướng thiện mà thôi. Nếu người tu không dứt khoát hướng thiện thì không có giải quyết được. Các bạn lỡ học văn chương, nếu tôi người văn sĩ không đi đối đãi với vợ chồng những câu gay gắt, những hành động không hay, sân si. Nhưng mà sự kềm chế đó nó còn nặng hơn sự sân si. Cho nên các bạn bị cái màn đó nó chê các bạn, nên các bạn trì trệ. Giận vợ không dám nói vợ, giận con không dám nói con, muốn bàn bạc cũng không dám bàn bạc. Lấy cái lễ nghĩa chi chín đè bẹp tâm thức và không khai triển nữa. Còn đằng vô vi phải thực hành. Cho nên những người tu thiền đêm qua được thanh nhẹ, đêm nay lại thay đổi, để đục đẽo lần lần khi bản chất tâm tôi và trở về với hòa đồng thanh nhẹ, thương yêu xây dựng. Mà ta thấy ta có tội, thấy ta sai, mới cảm thấy sự sung sướng hạnh phúc của Thượng Đế đã trao cho chúng ta. Còn nếu thấy chúng ta đúng, chúng ta mất cái vị trí của con đỏ của Ngài. Các bạn có một cái xác này đâu có phải hay đâu. Xác của bạn là một cục máu mạc thôi các bạn ơi. Cạo chỗ nào thì chảy ra y vậy thôi, chứ không phải là cái xác này bảnh hơn xác kia. Nó cũng có nhiều chuyện đó. Nhưng mà cái tánh người này mở là khóc, tâm người này khai là khóc, nó có cách gì có chỗ đó. Người học giả chịu học thì lập lại trật tự, mới có chỗ để chưa sách vở và tìm hiểu tài liệu nghiên cứu. Còn cái người mất trật tự thì có đưa bao nhiêu vô cũng sách liền hết, không tiến qua nổi. Đường tu học của chúng ta hành đạo không danh đạo. Tôi đã nói với các bạn bấy nhiêu đó, giữ cái ý thức bấy nhiêu đó là đủ rồi. Phải hành đạo chứ không danh đạo. Sách bạn đạo tu thành tích như vậy biết hay, hay là hay theo trình độ của người tới đó thôi. Còn ta có viết ra thì ta đánh thức ta và kêu gọi ta đi tới một bước nữa mà thôi. Cho mỗi người có một phận sự học hỏi và tiến hóa. Mỗi một đơn vị có thể khai triển tới vô cùng. Thì sách vở chỗ nào chưa cho hết. Nhưng mà thế gian đã đi tới một cái giai đoạn dùng văn chương độ nhân, thì các phương diện phát triển của nhân loại đều ghi chép để độ từ người tiến hóa. Tùy theo trình độ sẵn có của chúng nó, chúng ta mới học và lưu cho thế sự. Nhưng mà rồi một thời gian sau này, các bạn sẽ thấy những chuyện không cần thiết không còn nữa, chỉ làm những điều cần thiết mà thôi. Hành để ảnh hưởng, điều đó Đức Thích Ca đã làm. Hành để ảnh hưởng, điều đó Sư Sư Kri đã làm. Lời Ngài nói chứ không bao giờ Ngài chép, nhưng mà người thế gian, người kế tiếp chép mà thôi. Không bao giờ Ngài đặt bút chép, nhưng mà người kế tiếp chép mà thôi. Vì nhu cầu cầu tiến của những người kế tiếp. Trong kỳ thật Ngài nói biết bao nhiêu năm, nhưng mà Ngài nói tôi không có nói. Ngài thuyết biết bao nhiêu nhưng mà Ngài không có thuyết. Thì chúng ta nói đây rồi một ngày nào chúng ta cũng nói rồi không nói. Vì nhu cầu của đối phương và hoàn trả cho đối phương tức tâm mà thôi. Lưu lại cho những người hành giả kế tiếp nắm lấy con đường tự đi, tự tu, tự tiến là vậy. Do cuộc ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Ông có vụ tu dục. Các bạn phải ý thức điều này. Chúng ta nói nặng về phần hồn, vì chúng ta đã thấy rõ hồn là chủ của thể xác, và chính hồn mới là giao cảm cho tất cả các hồn vũ trụ trong chương trình tiến hóa học hỏi của chính nó. Cho nên càng ngày hôm nay các bạn tu, càng ngày các bạn tu mặt mày nó thấy càng ngày càng tươi tắn, nó vui vẻ lên đi, thì các bạn được vun bồi bởi siêu nhiên, cho mặt mày các bạn nó tươi đẹp hơn người thường, vì nguyên lý của siêu nhiên đã chiếu rọi cho các bạn, thì người đời dò mặt các bạn thấy tươi sáng, chứ các bạn không phải ăn yên ăn sâm. Các bạn vẫn ăn khổ như người thường, nhưng mà mặt mày các bạn lại hồng hào tươi đẹp. Tại sao? Cái nguyên lý thanh điển bên trên chiếu rọi cho các bạn, các bạn thấy. Cái cây trái được hưởng mặt trời, được hưởng thanh khí ở ngoài sân, cái cây nó mới phát triển. Mà đem giam hãm nó trong căn phòng làm sao nó phát triển? Cho nên cái nguyên lý tự tại đó mỗi người được hưởng. Mà nếu chúng ta sống với siêu nhiên và luôn luôn chúng ta nghĩ chúng ta không phải ở trong căn nhà, vì chúng ta cấu trúc từ tám thành tám thiên, không phải ở đây, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì chúng ta phải hòa hợp với siêu nhiên mới đạt về thanh giới. Đó các bạn mới thấy điển hình. Nháy mắt là các bạn thấy, nháy mắt là các bạn đi đến. Nó khác hơn cái phàm tâm trần trực, muốn đây đi kia thì tranh chấp ly luận lời biên đủ, đủ mọi sự trở ngại, làm sao đi tới được. Cho nên người tu nó không cần thiết, nó ngồi nhắm mắt nhưng mà nó có cơ hội. Rồi tự nó lập lại trật tự, nó thuyết về triết lý thanh cao cỡ mở, cứu độ nó, dẫn tiến nó, khai thông cho chính nó để ảnh hưởng những người kế tiếp. Cho nên Đức Phật cũng chả làm gì nhiều. Tại thế Ngài tu, Ngài khai thông lấy Ngài, và Ngài nói lại những gì hành động Ngài làm, và chúng sanh ảnh hưởng được phần nào thì nắm đó để tiến, bằng không thì thôi. Cho nên đến ngày nay Ngài đâu có dẫn ai vào Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn tự hành giả vào và bước trở lộn lại với sự quân bình sẵn có của hành giả mà thôi. Cho nên ngày hôm nay vui thay và lại thấy chúng ta có cơ hội nghiên cứu đạo Phật, và đạo do tâm chúng ta xuất phát. Cho nên những người vô vi của chúng ta không phải giàu có, nhưng mà có sự phát tâm dồi dào, và coi tiền bạc, coi chuyện đời là tạm, rất rõ ràng. Cho nên sự đóng góp về tâm linh càng dồi dào hơn. Cho nên bạn đạo xa nhau là nhớ nhau, muốn được gần nhau, mà gần nhau thì thử thách cùng nhau để tiến hóa lên. Đó. Cho nên đời đạo phân minh rồi tiến hóa reo mừng cả càn khôn vũ trụ. Cho nên khôi vô vi cố gắng tu thì nhạc siêu nhiên sẽ trỗi và làm hòa tan mọi giới, và để cho mọi giới tự thức tâm trong sự thanh nhẹ, trong chu trình tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.